Tại sao người chị tôi về hướng Nam?
Hướng Nam là chúng ta trung tâm chân mày, chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó sẹt tá hỏa tam tinh ra. Đánh vô một cái nó sẹt tá hỏa tam tinh là cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua bên mặt hộp nhất thì xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng Nam. Hướng Nam là chỉ cần thiên đàng, chỉ có lửa chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điển của chúng ta mà hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Tại sao phải
sơ hồn? Sơ hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điển, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương, phát sáng.
Sau đây chúng con xin bước vào phần thứ nhì là về phần soi hồn. Kính thưa Thầy, lúc soi hồn, nước miếng ra nhiều, chúng con có phải xoay qua bên tay trái để nuốt nước miếng hay không?
Đương nhiên phải có. Còn nếu không nuốt trực tiếp như vậy nó sạch. Cây qua bên này nuốt tốt hơn.
Thưa Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi khói soi hồn, có cần xả thiền hay không? Có thể chiếu minh sau đó hay không? Hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp lắng bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được đấy. Đó, cái soi hồn rồi chúng ta xả thiền, ta bóp tay, bóp chân, cái đó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi chúng ta cũng bóp tay, bóp chân phục tốt, không có hại.
Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chiếu minh, được. Là đối với người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là trong ban ngày. Rảnh rỗi chúng ta làm, thiền rồi thì lo dỗ, khỏe để ngủ, nó an, đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Kính thưa Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần thiết, mấy người mới không cần thiết, họ nằm họ cũng có niệm được, tập lần lần, chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dây động thần kinh quá. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, chứ mình nằm niệm Phật cứ ngủ thôi. Khi rảnh thì niệm sơ sơ tập lần lần đi tới, đừng có bắt buộc lắm. Cái gì mà bắt buộc lắm là hơn. Phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ.
Khi con luồn, hai ngón tay bị thao lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài. Thì đem lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi chứ không phải là ép mạnh nhiều người. Ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được. Cho nên bịt vừa vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi. Vừa ngang vai để về là đủ rồi. Nó đủ cách biệt những chấn động của bên ngoài. Và nó phát triển chấn động thanh nhẹ ở bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi, không phải vậy, không cần làm bịt kín. Nếu mà chỉ vừa ngay như thế này, ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh, nó không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh mình không phải.
Khi con ngồi soi hồn độ 7-8 phút mê đi thì tay mặt mấy ngón tay giang ra lỗ tai cách 2 inch. Khi tỉnh lại mới đem ngón tay vào lỗ tai.
Nhưng là cái tay chưa còn yếu, phải luồng điển mà nó tụ đầy đủ nó chỉ ngay ngắn không có giang ra được đâu. Thì cũng xác nhận là cái luồng điển chuyển chạy từ cơ tạng ra mấy ngón tay nó còn liên hệ yếu. Cần làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó tụ thì lúc đó nó sẽ mất.
Thì trong vấn đề soi hồn, con để ý là khi con soi hồn thì cái ngón trỏ mà để bấm cho gần chỗ mặt tan đây thì con thường thường con thấy cái đầu ngón tay trỏ có bị hơi tê, nó đang căng căng, làm như là có bị chạm điểm hay gì đó.
nó có hại gì không nên chấm mạnh, để thường vậy thôi. Này này, mà cái chú ý là mình nhìn ở phía giữa. Có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều, nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi soi cho cố gì để mai tôi về trời là hư, hư thần, hư khối óc. Tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà làm ô những khối óc của tôi. Vì tập con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi hôm, mùi thơm, mùi túi. Bây giờ chúng ta ngưng nó lại. Đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ta. Làm lâu ở đây nó sẽ nặng. Có nhiều lần là làm lâu ở đây nó nổi lên. Nó hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm. Nó phối hợp rồi nó xoáy nó ra. Đó là kiểu Moni Châu. Mà cái ánh sáng đó nó chạy ra, nó chạy cả khắp càn khôn vũ trụ. Đi tới đâu hiểu tới đó. Con người nó mới thông. Rồi tiến triển tới trụ tâm đầy đủ. Nó thành phần hồn như đứa con nít đi chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đọc. Đi chơi như thằng con nít. Nhưng mà hiểu gì vậy?
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để tay xuống không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng, khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi. Điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ thì chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển để nó hỗ trợ, nhưng nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng và khai huệ cho chúng ta.
Kính thưa thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Thì tiện đây con xin thưa với thầy, là lúc con soi hồn, điển rút mạnh quá mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó dằn ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu có cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi, vừa nghĩ là nó đã có điển rồi thì ta làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
Mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút.
Không ăn chung gì. Cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi, đâu có còn. Cái này là hỗ trợ cho lúc mới chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung bằng cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung rồi, nhắm mắt là thấy nó rút rồi. Đó là tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút cũng được. Thì bây giờ mình được rồi mình ngồi mình nhắm mắt, mình ngồi thiền luôn.
Giờ thưa thầy, con phải qua phần thường chuyển rồi con mới thiền.
Đó là bởi vì còn ăn. Con còn ăn, con còn đi làm, con rước trược khí vào thân. Thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái trược đi. Sự tiếp xúc của ngoại cảnh đó. Rồi mình thiền luôn.
Thưa thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê. Nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh. Khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh đó. Khi mà mê, mà khi mà nó vô, nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực, nó mê luôn, cũng như sạch sờ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi, còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi, co lưỡi, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng. Thì lúc đó mình châu nó hết, sáng. Chứ tu như vậy thì cứ lần lần nó mở cái minh cảnh đài. Cái minh cảnh đài là gì cũng khác gì miếng kiến vô gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ. Có cái gì sạch sống. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho. Chiếu ngay lập tức. Đó là minh cảnh đài mở. mà không nên chỉ trích nói là anh làm dễ bậy không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ, rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích thì cái tự ái của mình nó chè, nó không nhận. Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ trích thẳng họ, họ về không có nhận. Họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ tự sửa, đó kia.
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì?
Soi hồn, tay bị giật, cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt, phải làm pháp luân thường chuyển thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật, không thông nó mới giật gì.
Dạ, kính thưa Thầy, niệm Phật và pháp luân thường chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy, soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ. Mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật. Nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định lo niệm Phật, tưởng đến Đấng Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn thì những sự phức tạp mà chúng ta nung nấu rồi nhiều năm nhiều kiếp nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Thế nên giờ thiền các bạn là giờ xuất thi. Trong tâm thức của các bạn nó nhắc nhở những chuyện hành. Khi các bạn soi hồn, cái chuyện ô trược nó xuất hiện tâm đặc. Rồi làm cho thế nào nó mới giải tỏa được những phần này? Nhưng trong một lúc nào, các bạn thanh nhẹ rồi, lúc nhắm mắt thì nó quên hết. Các bạn thấy, do là dành tâm để giải tỏa khư trực lưu thẳng. Trước kia tôi nhắm mắt cái gì tôi cũng nhớ, cả chương trình phù hợp. Ngày nay tôi nhắm mắt tôi quên hết. Ai cho tôi? Chính tôi đã đi và tôi đã đạt.
Thưa con, có câu hỏi là khi con bắt đầu vào thiền thì con hay bị rùng mình, hay là lúc con niệm Nam Mô danh của Ngọc Hoàng con hay bị rùng mình, hay là khi con có một ý tưởng đến mà cũng hay bị rùng mình? Con không biết đó là lý do gì.
Bởi vì trong mình còn trượt, cho nên phải dùng cái pháp chiếu minh nhiều thì nó không có rùng mình. Đó, dùng cái pháp chiếu minh đi soi hồn trước thì ngưng thiền đi ha. Làm hai cái đó cho nó đầy đủ thì cái quả can nó giải tỏa ra, thì cái lúc đó thần kinh chúng ta mạnh, làm chủ được. Còn cái này vô nghe cái nó vừa chiếu cái ánh sáng vô nó rùng mình, sợ. Thì bây giờ mình làm chiếu minh để cho nó mở tất cả những cái thần kinh nẻo hóc ngay cho cái thận thủy đó, nó mở ra thì nó không còn sự rùng mình nữa. Rùng mình là gì? Cái thận thủy yếu, thần kinh của thận nó yếu. Bởi vì mình làm chiếu minh cho thần linh của thần, thần này thần mạnh rồi. Thần có ý nữa, về thực hiện đi.
Mời anh Quang Linh ạ.
Thưa Thầy, hầu hết những buổi công phu đều trong phòng kính hoặc trong tiền viện để kính gió. Con có câu hỏi thế này. Thế, buổi công phu có được phép làm ngoài trời không? Và sự có hại như thế nào và thiền ở trong nhà có lợi như thế nào?
Cái quan trọng là ý chí. Ý chí chúng ta tu thiền. Nếu ví dụ bây giờ anh lên đường bị giam ở trong cái khám. Nhưng mà ý chí anh tưởng Phật thì anh mới cảm nhận được cái thanh khí điển từ bề trên chiếu trời. Dù ở trong cái chỗ kín đáo, thấy kín nhưng mà không có kín, nó hở. Anh thấy cái xác của anh, anh thấy nó kín lắm, nhưng mà ta thông suốt, người ta có thể vượt qua cái xác anh bất cứ lúc nào. Anh thấy chỗ đó không? Thành ra cái nguyên khí của các càng không vũ trụ là sức mạnh của đại từ bi chuyển tới bất cứ lúc nào. Cho nên tốt hơn vì thời tiết nóng nực, chúng ta ra ngoài ngồi chỗ gốc cây hay là chỗ nào mà có kê lên, đừng ngồi sát dưới đất thì chúng ta cũng có thể thiền được. Mà hòa với thanh khí tự nhiên thì tốt chứ không đâu có hại, đối với cơ thể không có hại. Nhưng mà ý chí con người vì cái hoàn cảnh không cho phép, như mùa đông lạnh làm sao đi ra ngoài kia, mình thì không nổi vì chưa đầy đủ điển như chư vị kia, mình không có làm được như những vị đó. Những vị đó ở mà Hy Mã Lạp Sơn, người ta dám truyền ngay ở chỗ thiết, chỗ thiết thì ta đã sống trong cái tập quán đó rồi, ta không sợ nữa. Còn mình ra là mình phải bệnh, mình còn sợ bệnh. Đó, thành ra phương tiện nào thuận tiện thì có thể thiền được hết. Nhưng mà tránh cái hơi đất đừng cho nó hút cái thực khí vô vào thân, thì có bao nhiêu đó không?
Khi soi hồn, chỗ giữa chân mày có một vòng sáng xung quanh, có tủa sáng ở giữa có một lỗ thủng và đi xa dần. Đó là gì?
Đó là Moni Châu. Bên đạo Tibet họ thiền hết rồi, họ cũng thấy cái đó, cũng thấy ngũ sắc ngũ quang xuất phát ngay trung tâm bộ đầu, họ thấy như vậy. Vô vi là căn bản phải từ khai mở tới cái đó trước rồi mới đi tới những cái chuyện khác.
Thì kính mời đạo hữu Jano Vivian. Thưa thầy, con được môn thiền của thầy chỉ dạy là các bạn không có soi hồn, đi lần lần đến tới 45 phút thì mình thấy cái người nó nhẹ và thấy khác biệt hơn cả mọi người. Trong lúc làm việc ngoài đời thì không có bị dao động nữa. Từ ngày cô mới đây nghe cái tin rằng có thầy có dạy là từ 5 phút tới 15 phút, thành thử con ngưng liền để đồng hồ đeo 15 phút, không có tối đa không có được gì hơn, thì thấy cơ thể mình nó, cái tánh mình nó cứ trở lại giống gần như hồi xưa, là thấy chuyện gì khái không có thể nhìn được, nhảy vô can thiệp. Thành ra con thấy vậy thì mình không còn nằm ở trong cái không nữa, bị động.
Không, cái sơ hồn á là 15 phút là nó đầy đủ hết rồi. Nó mới chuyển cái thức anh lên rồi, anh phải làm pháp luân cho điều hòa. Pháp luân là giải ra. Pháp luân thường chuyển thì nó giải ra. Còn nếu mà ngồi mà cứ làm sơ hồn hoài, không được. Nó không có đúng theo đường lối. Người ta chỉ là 5 phút tới 15 phút thì nó thông với xương sống rồi. Rồi mình phải về mình làm pháp luân, ngồi làm pháp luân thường chuyển. Thì nó điều đặn sáu hơn, cái 12 hơn là nhiều nhất. Nó dặn kỹ rồi. Rồi cái cố ngồi thiền lâu. À, rồi anh muốn đổi tánh thì anh phải tìm niệm Phật. Cái thức hòa đồng nó mới mở. Rồi chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy một cái việc trái. nó thành phải là phải chỗ nào, từ trình độ của họ tới đó họ phải làm việc đó, họ không làm gì hơn hết. Thấy không? Mình xen vô để làm gì? Mình xen vô hại người và hại mình không làm điều đó. Trình độ họ tới đó họ phải làm như vậy. Mà nó quá cái thời tuổi đó nó thì là khác hơn. Thấy chưa? Thì mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình xen vô bàn cãi? Anh thấy không?
Cảm ơn.
Cho nên làm pháp luân, anh thiền định lâu. Thiền định lâu thì biển cho lặng, minh châu mới phát. Những sự dấy động của anh đã làm xong hết. Khối óc làm xong, ngũ tạng làm xong. Giờ đó là giờ tham thiền và bỏ không. Tất cả cái gì không phải buông bỏ. Thì lần lần nó phẳng lặng để anh nó thấy chốt sát. Thấy không? Biển cho lặng, minh châu mới phát. Và cái tham thiền rất quan trọng. Còn cái sơ hồn, cái pháp luân là để ngừa cái trực khí nó có thể xâm nhập. Khi anh bước vô, anh nhắm mắt, anh ngồi liền như vậy thì đi ngang nó có thể xâm nhập. Còn anh sơ hồn như vậy là anh phóng điển ra thì bên trên kia người ta thừa tiếp xuống. Rồi anh hít cái pháp luân thường chuyển là thanh quang chuyển vào nội tạng. Tự nhiên cơ thể nó phát quang, anh ngồi yên trong thiền định. Tốt nhất người ta không có phá, bởi vì những người đi trước đã chọn con đường và ngừa tất cả những sự tai hại có thể xảy đến. Nhưng mà hành giả làm không đúng. Như anh sơ hồn 45 phút anh cứ làm hoài, nó mở đây. Rồi tới đây cái anh em đi ngủ, dưới này nó không mở. Thấy chưa? Cái đáng lâu thì phải lâu, mà cái không đáng lâu thì phải giữ đúng giờ như vậy. Phải chiếu điển trong 15 phút, bề trên chiếu nhiều lắm. Nhiều lắm, cái của mình cũng phát ra nhiều lắm, đầy đủ lắm. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển mà đầy đúng đầy nhật tu lên bầu. Bộ đầu 6 hơi tới 12 là tất cả cơ tạng của chúng ta đầy đủ hết rồi. Lúc đó nó ngồi phẳng lặng. Những cái cơ cấu đi sai lố bịch nó phải trở lại trật tự. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, đâu đó phẳng lặng. Ngồi thiền. Sao cái thiền định càng lâu càng tốt. Nó thì bây giờ anh nghe qua rồi anh thấy như là không phải 45 phút mà nó giúp anh được, không phải cả đạo anh 45 phút được, như là anh làm pháp luôn, ngồi thiền lâu chút tâm tình đã yên.
Tới đây xin mời nữ đạo hữu Dương Mỹ thiền đường Bạc Lan.
Thưa thầy, lúc mà ngồi soi hồn thì nó nhục nhục theo óc nè. Thì con ráng niệm Phật để dẫn nó lên đây.
Dẫn lên sao?
Mình dẫn ngoài không được. Thì con tập trung về đây á, thì con thấy trên này nó đang thui mà nó cứng.
Đừng có dòm trên đó. Ngón ngay đây. Không có kêu dòm trên đó. Cứ ngón ngay chỗ này thôi. Khi ta soi hồn nó làm gì làm, chúng ta cứ ngón ngay đây thôi.
Thì ngón ngay chỗ này. Con nghe nói nếu mà nhột đây á, thì dễ bị tà khí xâm nhập.
Cái đó là phần trước điển trong cơ thể mình. Nó đi lên trên đó, rồi sau làm rồi làm chứng minh nó thế nào?
Khó làm thế.
Làm không được.
Thở nó nghe mệt lắm, nặng ngực.
Thở không được. Bây giờ phải tập hít vô bụng.
Con cũng biết thở đúng không?
Bây giờ đây anh em chị em sẽ check lại, coi lại ha. Là phải sơ mơ, nếu như vậy sơ mơ uống nước đi. Cố gắng uống được một lít nước. Rồi nằm ngửa đó mình cũng thành thích. Không thì uống từ ly tập lần lần cho nó thanh lọc. Hít thở trước, hít thở thông rồi mới đi tới chỗ sau. Thấy không? Bởi vì còn trượt nhiều quá. Ở dưới nó còn dơ thì bây giờ mình phải dùng cái nước để mình lọc. Bằng cách hít thở. Anh nó điều hòa rồi, chỉ ngồi thì sơ hồn nó không có nữa. Rồi nó dẫn nó trượt lên, rác rác chỗ này chiếu.
Nó không sao rác, nó nhột nhột như kiến bò.
Chỗ đó. Thì kiến bò nó rác nhột nhột nó. Thì bây giờ đi trượt mà thôi.
Lên gương trong cái sự soi hồn quy định là từ 5 đến 15 phút.
Khi muốn thấy, khi thấy lần đầu tiên đó là điển của Đức Di Đà chiếu cho đó. Rồi tiếp tục nữa, soi hồn nữa, khi tại sao soi hồn mới thấy ánh sáng mà thả ra nó không thấy ánh sáng. Khi chúng ta soi hồn là nó tập trung rồi phóng cái điển của chúng ta ra ở bên trên chư Phật chiếu. Chư Phật chiếu cho. Cho nên soi hồn là luôn luôn được hưởng cái điển của thập phương chư Phật chiếu. Cho nên phải khi soi hồn rồi mình biết rằng bên trên đã lưu ý, đã biết mình, thì mình lo công phu cho đầy đủ. Cái pháp luân thường chuyển phải có để cho lục căn lục trần nó hàng phục và nó quy y chủ nhân ông. Thì lúc đó nó mới là thanh tịnh, điển cho lặng, minh châu mới phát. Lúc đó lầm cho riêng mới gọi là tập. Lúc đó thì nó sáng trực, ngũ tạng nó sáng trực. Chứ đừng ham cái sáng kia, cái sáng kia thì chư Phật chiếu. Lúc nào mình soi hồn từ 5 tới 15 phút thì có sự chiếu rồi. À, thì mình lo làm pháp luân thường chuyển để xây dựng lục căn lục trần. À, rồi để cho phần hồn có cái hồn, cái vía và công việc làm. Thì trong đó nó, đâu đó nó quân bình thì tự nhiên nó sáng. Nó sáng đều. Thấy không? Nhưng mà cái xác tại sao nó lại trì trệ hơn? Cái pháp luân thường chuyển là nó chậm hơn. Tại sao? Bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển có mấy hơi thôi. Rồi tới 12 hơi là nhiều lắm. Nhưng mà sáng thì mình ăn vô hơn cái đó. Thấy chưa? Cái trượt nó vô nhiều hơn. Ăn chay cũng vẫn là trượt. Rồi khi nào mà mình ăn được luồng điển ở bên trên rồi, tự nhiên nó thức tánh, nó thôi, bớt. Tự nhiên nó ăn bữa thôi. Nó ăn bữa mà nó thay đổi những cái thanh khí điển vô thay thế cả đó. Thì nó sẽ sáng điều trong lời cả. Tự động bớt mà tay chân không có lạnh. Tôi không ăn bữa tối nhưng mà tay chân vẫn ấm. À, không có rung, không có gì hết thì được. Là mình làm pháp luân đủ lực lượng. Còn làm pháp luân không đủ lực lượng á, bắt chước người ta nhịn đói, nó bệnh.
Khi mà muốn tiến thì phải dùng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, ta dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hồn. Nếu ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta. Vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời rồi các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt mà điểm của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn không mong gì mở ra được hết. Phải thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn để chi? Để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới qua với cái điểm bên kia. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, rồi lúc đó nó mới hòa với cái thanh quan của mình trên. Lúc đó nó mới nhận định rằng tâm chặt cả lại. Chứ ở thế gian chỉ đoán mù thôi chứ không có biết được. Không có hiểu, thiếu thanh tịnh, không có bao giờ hiểu tâm chặt cả lại. Cho nên đừng để tha thứ hết. Không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học. Học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng phẩm không phải dễ. Là một kỳ công tự khai thác mới học được. Chúng ta cho mình được. Không phải ai ban cho chúng ta được. Chúng ta phải dùng những kỳ công chúng ta mới thấy là cái nhẫn là có nhẫn. Ngày nay các bạn thấy không? Cục đá mà đem mài ra hột xoàn. Cái ông thợ mài nó, ông có kiên nhẫn, ông thế nào ông mài kém như vậy. Mà nếu các bạn ở trong này cục đá cũng sẵn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chúng bạn là một cái chỗ.
Con kính xin thầy dạy cho con, khi con soi hồn, nếu có suy nghĩ vọng động hay tưởng ra những hình ảnh không thật thì con phải làm gì?
Thì con phải niệm Phật hướng về sự thanh cao sang trọn của Đấng Di Đà.
Nội tâm của các bạn là một biển lửa động loạn vô cùng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhờ cái pháp sơ hộ để đem cái điện lửa đó rời khỏi trung tâm chân này để cho nó xuất phát ra trở về với thanh tịnh. Nguồn điện đó còn ấm ức trong nội tâm không bao giờ thấy được thanh tịnh. Thì các bạn đã làm phép sơ hộ, cố gắng làm để cho nó mở ra, xuất phát cái sự nóng bực ở bên trong tiến ra qua với đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới được một phần thanh tịnh. Rồi tu tiến nữa chúng ta mới rõ âm ba của đại hồn, thằng kêu reo phần hồn trở về với sự chân giác của chính nó.
Nội tâm chúng ta là điện lửa đồng loạt, chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm thân mày.
Con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo thì có đầu. Mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua, chuyện ngoài đi lo. Chuyện tham sân si, ái dục nó kéo xuống. Và nó động loạn, lửa có lửa điểm thiệt, nhưng mà sai bậy. Bỏ bên trên, hướng về bên dưới, để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác. Mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ tham chấp cho chúng ta. Con làm bậy, thề với trời con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn đó. Rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi. Thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thế giới xác trong trật tự. Mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càn khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Rồi trước thấy mình dư, dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy. Cái chất nóng nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Cái kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó qua cái luồng điển nắm đó rồi, đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó qua, nó thanh trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét bằng đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả trực trục luôn. Nó mở cái bộ đầu không đủ điểm cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Thì lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Cho nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời. Ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi nó sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y, không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi thì chúng ta hiểu trật tự của chúng ta trước, nhưng họ mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Soi hồn là mắt điển, xin thầy giải thích thêm.
Những mắt điển rõ ràng, hai âm dương hợp nhất nó là mắt điển. Bây giờ mình muốn có điển, có âm tin nói chuyện đây, không gắn cái đó vô làm sao mà có điển chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được. Hai cái mắt điển Cho nên muốn thấy điển là cái gì, chúng ta đánh một cái ở đây nó xẹt ra tạo quả tâm tình. Tại nên nó xẹt ra 36 ngôi sao trước mắt, xẹt lửa, đánh một bàn tay xẹt lửa.
Trạng thái ê ê nằm nằm giữa trung tâm chân mày, có sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái xác phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được. Tốt.
Khi soi hồn, trạng thái ê ê nằm nằm giữa trung tâm chân mày là trạng thái gì? Tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt, hai luồng điển nó đang bắt đầu hiệp nhất. Nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi, rồi nó nặng đến trung tâm giữa trán. Là khi mà có thể xuất được thì chỉ thấy chuyện đời, cảnh này cảnh nọ, thế này thế nọ. Còn quy nguyên lên trên đỉnh đầu này là trên mỏ ác này, nó tiến về bồng lai tiên cảnh, chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng, người người ta dễ thương, thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết, chứ không có hỗn ẩu, giận hờn gì thế gian, không có, chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc, đó là bồng lai tiên cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly, chúc có cái ly theo ý muốn màu sắc của mình, chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán này, tu đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều không? Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một ô đồ, bộ đồ vận tốc được, mua được cái bàn tốt, mua cái ghế tốt do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có. Còn trên kia chúng ta muốn là nó phải có điểm mà nó sẽ chạy tới tích khách, không có được bê trễ. Cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền, thì tâm thức của chúng ta trụ rồi, lên muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên thiên đàng những người tu tiến về siêu quốc, còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mới một phần, mở một phần cái trí hợp tác tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể kiên liên lạc bất cứ ở đâu. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn hết. Cho nên người tu thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, mà xây dựng cho chung thành tâm phụ thôi.
Soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh, xin thầy giải thích thêm.
Quy nguyên tất cả gì trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta có, mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều, động loạn. Bây giờ chúng ta mới giải tiến đi lên quy nguyên trong sự thanh tịnh đó, mới sáng suốt được. Hội nhập trong sự thanh tịnh nó sáng suốt được.
Soi hồn là để gia tăng thêm chấn động lực, xin thầy giảng giải thêm.
Soi hồn là chúng ta tập trung tinh khí thần, là tinh ba chúng ta được tập trung tiến lên hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta mới hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra và hồn chúng ta xuất ra thêm một hộp, cái hộp sáng, cái hộp cũng như thể xác này mà nó nhỏ gọn, có thể đi đứng được. Tinh ba của vũ trụ thế gian nhờ tinh ba của cha mẹ mới có thân xác. Chúng ta tu nhờ tinh ma điển khí của vũ trụ, chúng ta mới có cơ hội đi đứng được dễ dàng. Gia tăng đến nỗi lực thay vì sự sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta soi hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là kêu gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
Trong ngày mà rảnh rỗi, có nên soi hồn thêm hay không? Và bao nhiêu lần trong ngày?
Nếu làm được trong ngày 3 lần thì tốt lắm. Sớm mơ trưa, chiều cũng được.
Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình phải như thế nào? Trong lúc soi hồn có nhiều tư tưởng tạp nhạp thì phải làm sao?
Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải niệm ngồi, dùng ý niệm để cái điểm nó chạy đều một vòng hòa hợp với càng không vũ trụ nó mới mở được. Tin tưởng tạp vào thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải nó ra. Về Nam Mô A Di Đà Phật đó quy không, nó trở về không, tức không là cái gì, không là ánh sáng. Bây giờ ánh sáng đang chiếu chúng ta không ai bắt được, thì ánh sáng đến thì bóng tối nó phải ban ra.
Có đôi lúc soi hồn lại dễ dàng, có đôi lúc lại cảm thấy khó khăn.
Khó khăn là vì sự lo của chuyện đời quá nhiều, giấy động quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ, thì cứ bận rộn nó áp đảo, cũng khác thì sống nhồi. Vô ngồi soi hồn thì nó không còn cái ý nghĩa của soi hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi, làm không được, làm chút là chán. Cho nên soi hồn là phải yên lặng, phải thấy rõ, phải nhìn rõ Đức Phật từ bi, là trước kia Ngài là gì. Ngài từ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động, ngày nay Ngài mới được thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, hằng ngày sám hối thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Có đôi lúc soi hồn lại bị ngộp, đó là trạng thái gì?
Bị ngộp đó là cái hiện tượng của cái tim. Khi mà soi hồn thấy ngộp là cái tim không có tốt, không có đàng hoàng. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao, phải cần phải đi bộ mỗi ngày ít nhất 1-2 tiếng đồng hồ, soi hồn không có bị vấn đề đó.
Khi soi hồn, ba ngón tay bị nóng thì phải làm sao?
Ba ngón tay còn nóng là cái gan nó có gan trượt. Chúng ta bây giờ đã tìm ra nhiều cách rồi, phải cho cái gan ăn nhiều chất rau, chất xanh nhiều thì nó bớt nóng à. Hay là uống nước chanh, buổi sáng mơ chúng ta uống nửa trái chanh, chút tiêu, chút muối thì cái phần đó nó cũng sẽ giảm được.
Làm sao biết được là mình soi hồn đúng 15 phút nếu mình không mở mắt nhìn đồng hồ hoặc dùng đồng hồ báo hiệu?
Và hiện tại bây giờ văn minh có đồng hồ reo rồi, thì mình để đúng 15 phút nó reo rồi mình nghỉ. Cái đó tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi, người ta đâu có cần. Khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu giờ rồi.
Sự hữu ích của soi hồn là gì?
Sự hữu ích của soi hồn, soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc, đâu đó có thật tự, nhìn khác. Bộ đầu càng ngày càng phát triển thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không vọng động nữa. Cho nên những người soi hồn một thời gian, rồi bây giờ giận ai, rồi tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa soi hồn nó ra cả một chương trình. Từ đầu chí cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong sự quyết hận của bộ gan.
Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng?
Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo, bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh, nó không có nói bậy nữa. Đầu đó nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, cặp mắt nó được thay đổi tốt, cái nhìn nó khác.
Nguyên tắc của phương pháp soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày, lắng nghe điển chạy ở trung tâm bộ đầu, có phải vậy không?
Thì những người ban đầu hay lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ, cái tiếng ồ đó thì chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải, cái tiếng nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa, thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ ở mí mắt?
Ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, rồi sơ hồn thét đây, nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng, nhiều người mắt cận thị. Bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi.
Có cần bịt hai lỗ tai thật kín không?
Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi. Không phải vậy, không cần làm bịt kín. Nhưng mà chỉ vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi. Vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không phải ít.
Niệm Phật và Pháp Luân Thường Chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ, mà chúng ta tập trung được chất tinh hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả các con vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Xin thầy cho biết sự hữu ích của soi hồn.
Soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc, đâu đó có trật tự, nhìn khác, bộ đầu càng ngày càng phát triển thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không vọng động nữa. Cho nên những người soi hồn một thời gian rồi bây giờ giận ai, rồi tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa soi hồn nó ra cả một chương trình. Từ đầu chí cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong sự quyết hận của bộ gan.
Lúc soi hồn là phải chằng mí mắt như thế nào? Có người nói chằng lên, có người nói chằng xuống.
Phải chằng xuống, chằng ở đây nè. Con mắt như phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nơi soi hồn. Nên... nó cứ tập quán rồi, nó quen mở mắt. Cái thứ nhất là thượng ma nó tới. Thượng ma tới mà mở mắt coi thử con ma. Cứ bao nhiêu đó mà làm mất bây giờ. Cho nên người ta chỉ chằng cái thời gian này. Đó. Thì xuống chút xíu vậy thôi. Ban đầu á, ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi, chứ không có ra gì hết. Rồi sau này chằng như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng. Cũng đen mà rộng, không có phải đen là hẹp. Còn hồi ban đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp. Thì mình làm thét rồi nó quen rồi, trong lúc mình thả tay ngồi vậy, mắt nó cũng không mở ra. Ai nói ai chọc nó cũng không mở. Nó hai cái xuất điểm tìm được một giao điểm, cái gì nặng nó nằm ở đây. Cho nên mình đắm cửa đời, mình tiến về cửa đạo. Tứ quan 1, 2, 3, 4. Cái này là tứ quan của đạo. Nó vĩnh mình bất tiến. Bằng lòng đắm, không có mở miệng, không có rước cái bên ngoài gì. Nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra. Và nó hòa với tự nhiên, nó tiến tới siêu nhiên.
Có bác Sáu Kỳ, con không?
Kính thưa thầy, con xin hỏi là hồi nãy thầy có nói với cô kia rằng cái pháp này luôn luôn là phải công phu đủ 3 pháp, mà từ lúc mà con bỏ cái sở hồn, nghĩa là sở hồn bằng ý, thì như vậy công phu con có bị đình trệ hay không?
Bởi vì chỉ còn mang thể xác,
chỉ phải làm. Làm đủ để chi? Để mình sau này mình lên nhẹ rồi mình không có quên. Và mình đổ người khác. Mà cái bỏ đó nó sẽ đổi ý một cách bất ngờ. Nhiều khi chị chán thì không muốn gặp người vô duy. Vì chị cảm thấy trình độ chị nhẹ hơn. Và chị gặp người vô duy cũng như là nó làm chị mệt, khổ thêm. Thì nó mất cái nguyên ý tốt đẹp, dấn thân lúc ban đầu. Nó không ở chỗ đó. Thành ra chị cứ làm đúng như mọi người. Và chị tới với họ, ở trình độ nào thì chị sẽ cung ứng. Hơi thở cuối cùng của bao nhiêu công chuyện đó thôi. Còn cái chuyện ở trong nguyên ý và trong giây phút thanh tịnh chỉ có thể sử dụng được. Nhưng mà cái phương pháp điêu luyện chỉ vì còn ăn cơm. Học cơm nó cũng còn muốn học đạo. Chỉ phải đổ nó. Như tôi tới bây giờ tôi cũng soi hồn pháp luân thiền định.
Kính thưa thầy, chính thầy dạy con đừng từ ngày mà con gặp thầy ở Paris với nhà bà Năm Nam. Thì thầy nói con khỏi cần phải soi hồn. Nam Mô là soi hồn, A Di Phật luân thiền.
Cái đó là tôi chỉ riêng về cái thần thức. Còn cái mà thực hành là chỉ phải thực hành để chỉ độ người ta. Cái kia tôi đâu cần phải dạy gì nữa. Chị đã học nhiều năm rồi.
Đúng thưa thầy, từ ngày con bỏ cái pháp luân sơ, con chỉ hồn bằng ý thì cái ánh sáng hào quang nó chỉ bộc phát trong lúc con mở mắt. Còn hồi đó con nhắm mắt thì nó ra ở đây là ngũ sắc. Để ra ở đây nó ra ở trung tâm trên mà trung tâm. Rồi sao nó phóng ở đây. Rồi cái từ ngày con bỏ pháp luân con thích.
Tại là chị phải giữ cái này nó phải có. Cái này là cho cái xác. Còn cái ý là cho cái hồn.
Thì từ ngày con bỏ, con chỉ sơ hồn bằng ý thì con thấy luôn luôn lúc nào con cũng có ánh sáng hồng quang bộc phát.
Đó.
Có khi nó sẽ đẹp, thì nó sẽ đẹp.
Chỉ phải cho cái thể xác học luôn. Là một tâm trần. Cái sơ hồn, nếu chị không có sơ hồn, không có pháp luân đúng như vậy đó. Con người chị nó không có mạnh. Không có khỏe như chị thấy thịt chân tôi nó cứng nhắc. Chúng tôi có đâu, ăn gì nhiều đâu.
Tôi dạy
cái đó là cái ý á. Cái ý của chị khác. Cái đó là tôi dạy để cho thăng cấp. Còn cái phần thực hành của cái pháp này chị phải giữ chứ.
Nhưng mà con
chị đã học từ lâu rồi mà.
Có chờ mà lấy được dạy. Con đứng là có kỳ bằng ngày bằng đêm.
Cái đó là thăng cấp. Cái đó là tự nhiên rồi. Tốt không sao, cái đó là tự nhiên. Còn cái kia là cái thể xác chị phải làm.
Cái bệnh nhức đầu bây giờ tôi thầy không có chữa bệnh. Nhưng mà con phải soi hồn. Sơ hồn là cái phương pháp trị nhất nhất đau. Bất dục, sơ hồn. Pháp luân điều hòa, pháp luân cho chứa minh cho nó điều hòa cơ thể. Không có nhức đau. Mà tại con bị nhức đầu, rồi con muốn làm sao nó hết nhức đầu. Nhưng con không tìm những nguồn gốc tại sao tôi bị nhức đầu. Con hiểu tại sao nhức đầu không? Từ khi con còn con gái có bị không?
Không.
Không. Từ khi con biết dục rồi nó sẽ bị, phải không? Nó làm cho cái thận thủy yếu. Cái gì cung cấp cái đầu? Thận. Tại sao bây giờ làm chiếu minh cho nó bổ túc, nó bồi bổ cái thận thủy lại. Thì cái bộ đầu nó điều hòa và soi hồn cho nó ổn định cái thần kinh. Co lưỡi răng kề răng để nó lập cái nước miếng tức tâm. Lập cái huyết mạch cho nó chạy đều. Thì nó quân bình đó mà. Bất bình nó mới nhức đầu.
Mà đêm nào con không ngủ được, uống thuốc ngủ thì ngủ được. Con
thế sao? Đó thì cái đó nó càng ngày càng nguy hại và nó sẽ liệt luôn nữa. Và con phải sử dụng cái pháp cho đúng mức. Thì nó mới giải quyết được. Còn không làm không có thể giải quyết. Không giải quyết con uống bao nhiêu thuốc. Bây giờ thầy thuốc giỏi lắm mà. Người ta ỷ lại nơi thuốc. Nhưng mà nó mất quân bình nó đâu ngủ được. Tâm cũng bất giao. Cái tâm con nghĩ lung tung. Rồi cái thận nó không cung cấp lên được. Thì tâm thận bất giao làm sao ngủ được.
Nhưng mấy năm đầu á con nói bệnh. Thôi tự nhiên thấy nhức đầu nó bệnh từ đó giờ luôn.
Thì đó cũng có là cái chuyện kêu bằng về tiêu hao. Tiêu hao mà không khô, không giữ cái trật tự để khôi phục lại. Cũng như con xài nước. Mà cái xài cho nó hết thì con không lọc cho lông lại và đem cái nước cho lông về. Cái thận là quan trọng lắm. Thận nó là thủy giới, cung nó không có nước ở trong người nó bị bệnh, nó nhức đầu. Là cái tâm thận bất giao, ngủ không được.
Cái đó nghe thầy nghĩ là cái nghiệp của con.
Không phải cái nghiệp. Con không biết cái kỹ thuật sử dụng cái tiểu thiên địa này.
con có cái xác mà con không biết dùng nó. Thành ra con phụ bạc nó.
Chứ mấy năm trước con đi làm về ngủ, con hò đâu có gì nữa.
Đó, đó, đó. Bây giờ con làm đi, con cố gắng con tu đi, con nghe băng, con thực hành, con làm cho đúng đi. Cho nó trở lại cái luật quân bình. Chứ nó rất khó à. Con không làm không được. Mà con đã xảy ra bệnh mà con sợ cái bệnh đó, nó càng bệnh hơn. Khi mà con bước xuống cái bụng rồi, con sợ bụng nó lún luôn. Con hiểu không? À, con thấy tôi có bệnh, mà tại sao tôi bệnh, tôi tìm cái nguồn gốc bệnh. Vì tâm thận tôi bất hòa. Bây giờ tôi mượn cái pháp làm cho tâm thận điều hòa. Tự nhiên tôi yên. Chứ như người mất ngủ mà bây giờ người ta khôi phục lại được. Vì người ta thấy rằng cái bệnh này không có tự trị, không cách gì trị được.
Con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển của tâm lý của con?
11 giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí, nó lợi hơn những giờ khác. Nó không còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác. Đúng 11 giờ là giờ tí thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy có chừng chứ không có... không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông để giúp bộ thần kinh tiến hóa.
Sau 6 tháng tập phương pháp này thì con không có cảm thấy được bộ đầu rút gì cả.
6 tháng không chỉ biết, có nằm hít thở thôi.
Không biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không?
Không phải, mới có hít thở thôi, mới có... làm lại được trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục. Không có tới bữa nay làm chút rồi mai chán không được. Phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy. Liên hệ với trời đất mà sống.
Người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối.
Ít quá.
Thì cố gắng xin bạn
20 phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó. Mình hít vô cái ào, nó chỉ nhít cái chút xíu à. Cứ liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần. Thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết.
Thưa cô,
nhiều người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm. Và tôi, nhiều người đã làm như vậy. Và bây giờ cố gắng họ đã thành công.
Thưa Thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái vô vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông. Chỉ để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu cho tới cùng, không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.
Kính thưa thiền sư, thiền cần ý, thân và khẩu hợp lại thành một. Pháp soi hồn có liên quan gì đến tam mật không?
Tam mật gì?
Tam mật.
Pháp soi hồn là chủ phía trên, giải tiến, trụ, khí tinh trụ, thì liên hệ với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta vừa làm người và vừa biết hồn chúng ta. Vì tinh ba của người để ra của người, mà tinh ba liên hệ với vũ trụ là thành một hình ở tiên giới, có thể tiến qua được. Đời đạo sống tu, đời là chúng ta được bình an, bớt dục là con người sẽ bình an. Mà đạo là thấy được và thích được, nhận được những sự thanh nhẹ của bề trên. Và chúng ta hòa đồng với bề trên để mà tiến thì chúng ta không có bị lệ thuộc và sợ chết ham sống nữa. Lúc nào cũng vui trong thanh tịnh.
Cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích. Cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chú kêu con làm bậy, thề với tao con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn, đó, rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi, thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta dám lầm xuống thể sinh sát trong trật tự. Mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càng khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Rồi trước thấy mình dư, dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Cái kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó qua cái luồng điển nóng đó rồi đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn. Mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét bằng đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm cái cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Nó mở cái bộ đầu không đủ điểm cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Thì lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Cái nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời. Ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi nó sinh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y, không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi, thì chúng ta hiểu trật tự của chúng ta trước. Nhưng họ mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Con thường nghĩ rằng khi con phu, nếu mình soi hồn lâu thì cái luồng điển nó chấn động trên đỉnh đầu và giữa hai chân mày. Nếu mình soi hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó phát nóng, nó có thể phát sáng cho đó. Cho nên con thường soi hồn rất lâu, trên dưới một tiếng đồng hồ. Do đó mà trong sách cũng như là nhiều lời thầy giảng á, thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thành ra con cũng không có...
Tôi nói từ 5 tới 15 phút. Bây giờ anh còn phải đi dành thì giờ anh làm cái việc khác nữa. Vì khi mà anh dọn ở trên này rồi, 15 phút ở trên này, bằng ở dưới này mấy tiếng, cao chừng nào, ngắn chừng nào, dài chừng mấy ở dưới. Anh hiểu chỗ đó không? Khi anh làm 15 phút ở dưới này, phải làm xong 1 tiếng đồng hồ. Nó mới đáp bù lên trên. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển đâm chín bao nhiêu phút rồi. Rồi còn cái thiền mình phải gấp 2 lần cả đó. Bởi vì dưới lực căng lực trần nó chậm hơn. Mà chủ nhân âm thì thức hồn mau hơn. Cho nên phải để nhiều tiếng lực căng lực trần. Lúc đó cái thức hòa động nó mới mở. Ánh sáng nó mới đầy đủ. Cho nên nhiều người cứ làm 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, sơ hồn rồi cứ bỏ. Rồi cứ mệt rồi. Ở dưới này không làm. Thực tế là ông đưa đến mình ông rồi còn tụi tôi sao đây? Nó mất trật tự. Cho nên tôi dặn 5 tới 15 phút. Rồi mới cho cái tụi kia nó đi lên. Nó đồng học với mình. Rồi lúc mình xuất hồn ra đi, nó mới giữ nhà cho mình. Có nhiều người làm thế tôi bị nhập là vậy. Cãi lời tôi không? Bị nhập. Cứ làm 5 tới 15 phút thôi. Mắt chung lung là 15 phút. Rồi anh làm pháp luôn. Rồi anh thiền định ngồi thiền định lâu. Anh thấy không? Để dự kiến tất cả sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Cho nên tôi đi bắt cha nó rồi bỏ hết chúng ta có được. Cái đó chắc á. Cho nên ông công cũng có một người tôi bắt luôn á.
Tôi cái bà đó bà tu sao không công, không tu sao mà đi luôn rồi bây giờ nó mã vàng, bạn Phật tử Hồng Kông đó, bữa nào rảnh qua bên đó coi. Ở Việt Nam mình có anh Vân cũng vậy, cũng tu rồi về pháp lý, cũng sơ hồn quá, rồi đi luôn cũng ngồi, bỏ xuống rồi ngồi đi luôn á, không có gì nữa, sao cũng ngồi, tôi ngồi luôn. Anh nói là tu về pháp lý, anh thương vô lắm. Ừ, hả? À, anh làm 5 đến 15 phút. Rồi phải dạy lực tăng lực trần, bởi vì toàn thân của anh ấy. Chứ không phải là một chỗ đó, thấy không? À, cho nên anh phải làm lại cho đúng, cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Và ông Tư đã kinh nghiệm, ông Tư còn chưa có 5 phút thôi. Mà người ta làm 4 tiếng không có nữa, làm chi vậy? Rồi đối thừa pháp lý. Trên giấy trắng mực đen mà. Anh hiểu chỗ này không?
Có hai thứ điểm, một thứ chắc nặng để làm việc bản thể, còn một thứ khác thì thanh hơn. Bắt từ mấy sợi dây gân bao bọc bản thể ta cùng các khớp xương chỗ nào bị nghẹt, nhờ khí điển xung lên, điển mạnh kéo điển yếu, các nẻo gân làm cho chúng ta thông minh trí tuệ, từ thiện và gom lại khí ấy giúp cho linh hồn ta sáng suốt, phép đạo gọi là soi hồn. Soi hồn là soi cho tánh, cho thâm, điển yếu cùng chung điển mạnh rút lên bộ đầu cho mau lẹ.
Thứ soi hồn, mình hai cái ngón tay trái rút vô trong lỗ tai, mình cần phải rút chặt trong lỗ
tai. Rút chặt, phải rút chặt, rút chặt để cho nó phóng xạ vô trong. Bực kín cái lỗ tai cho mình để hở, hở thì tâm nó động. Thật sự mình biết mình rút chặt và nghe được bên ngoài là tâm mình định. Mà phải hở một chút để nghe bên ngoài là tâm mình động. Bực rút chặt mà nghe người ta nói rõ ràng. Đó là cái tâm nó dừng được. Vì thế ở trong lỗ tai nó có hai cái việc. Theo y khoa bây giờ nó bảo là hai cái điểm đó, nếu mình chạm vào hai cái điểm đó thì nó óc nó tiết ra chất ma túy nó làm cho nhằm não của mình tê liệt thành não. Vậy thì cái sự mút hai ngón tay chậm chậm ngồi trong lỗ tai cổ theo cơ thể có hại gì cho sức khỏe không?
Nó không phải ma túy đâu, mấy người đã nói, nhưng mà bây giờ chúng ta nhịp lại á thì chấn động lực nó gia tăng mạnh hơn. Thì cái dấn chấn động là động lực, cái nói gì bên vô duy, còn cái kia nó nghe về y khoa nó không hiểu, nó cho đó là ma túy. Y khoa gì ta chưa hiểu đâu, đừng có tưởng là có biết đâu, chưa tới biết đâu. Cho nên cái này á, chấn động lực nó khác. Mà trước khi các bạn chưa thiền, chưa soi hồn á, thì cái đầu của các bạn suy nghĩ chậm lắm. Mà soi hồn một thời gian là càng ngày càng suy nghĩ lại hơn. Nếu mà các bạn bị ma túy rồi, các bạn đâu có suy nghĩ lăn lộn như vậy. Đâu có giải quyết lăn lộn như vậy. Mà trước khi vừa đi tới giải quyết lăn lộn như thế đó, thì nó phải qua một cái từ một quên. Quên là gì? Quên cái trần trượt để nước lên một cái tần số thanh nhẹ hơn. Và sáng suốt hơn. Nó mới thu hình rõ ràng hơn. Cái khi các bạn nói là các bạn đã thu hình rồi, các bạn mới xuất ngôn. Chưa ra đau mà. Cái chiều hướng nó chấn động lực nó lên nhiều lắm. Cho nên nếu mà ma túy mà suy nghe như người ta nói vậy, trong cái học khoa học ở đây là cái tụi này là khùng hết rồi. Chưa chắc gì ai gian tới đi ăn gian tụi này được. Không hết việc gì. Nó mà ăn gian mà thôi. Bởi vì nó được quỷ sửa mình, rồi nó sáng suốt. Nó hiểu nó nhiều lắm. Mà thấy nhiều đối phương mà nó chưa hiểu nó làm sao nó gian gian thế. Cho nên cái này chúng ta ở trong cái thực tập và tìm kiếm thực chất. Khi cái trở về thực chất rồi đâu còn lâu lắm. Thấy vậy cái đâu có văn minh, chưa có văn minh. Ông Thích Cha văn minh từ bao nhiêu năm rồi mà người ta chưa tìm ra thì văn minh của ông Thích Cha. Nói như đã đủ rồi, chứ khi đã văn minh biết bao nhiêu tự văn rồi mà nó có ai biết được văn minh như khi đã văn minh.
Dạ.
Nó trả lời cái văn minh này hay hơn chứ khi đâu có được.
À.
Thưa Thầy, thì gặp những người tàn tật mà thiếu một cánh tay hoặc thiếu một cánh tay thì sao?
Họ dùng cái ý và họ lấy bông gòn nhét vào tay được. Họ dùng cái ý mặc hình Phật hoặc dùng cái đỉnh đầu và lấy bông gòn chẳng hạn. Cái ý họ cũng đại diện được.
Còn mấy ngón tay trỏ này mà chặn vào việc
này. Là chặn cái thần kinh này để cho nó quy tụ được cho người. Mấy cái bác hỏi, họ dùng cái ý, tôi nói họ dùng cái ý. Dùng cái ý, trong cái ý thức sùi soi họ. Tôi bước vào tay tôi để tôi tập trung cái điểm chạy vào đây.
Thưa Thầy, có những người nhất thời bị nhức đầu hoặc là thở khó, có thể trong một giai đoạn nào đó thời ngưng pháp luân hoặc là ngưng soi hồn được không?
Soi hồn tôi cảm thấy nhức đầu.
Nhức đầu trước khi soi hồn.
Bị nhức đầu như là phải soi hồn để cho nó giải tỏa nhức đầu. Mà sau hồi cho đến nỗi chỗ này nó có diện mồ hôi là nó hết chứng đầu. Thì chút cám diện chút mồ hôi là hết chứng đầu. Cứ việc làm cho chút cám diện mồ hôi là hết chứng đầu.
Và những người thở khó thì có thể tạm thời.
Thở khó thì tạm thời nằm hợp thở. Nằm hợp thở cái bụng hít vô bụng cho nó quen rồi ngồi hít như vậy. Cho nên người mới từ giai đoạn đầu chỉ là cái sơ hồn và nằm hít. Thì nó đi qua rồi, rồi họ mới chỉ cho tất cả các pháp. Thì chỉ các pháp một lượt nộp và hợp trái, mới là chuyện được.
Thưa Thầy, tại sao khi xoay hồn thì lỗ tay giữa phải kéo về mí mắt?
Cái việc đây là cái việc trị gì cái bệnh nhức đầu. Đây cũng là cái việc trị bệnh nhức đầu. Ổn định là nhức đầu. Thì con mắt phàm ở thế gian á, khi nó ngồi nhắm mắt là nó sợ ma, chặt nó muốn mở, cho nên bị chặn cái ý thì nó quen. Nó quen cái này á, nó không ngó đâu, nó vì sau này nó phải ngó người tình yêu. Lúc đó mọi người mới thấy mọi người sợ. Cái người mấy tu mà chưa nó nhắm mắt chặt là nó sẽ mở, bởi vì nó quen rồi. Nó quen, nó khó mở mắt, bị thấy cái đó là cái gì? Là sợ ma. Cho nên nghĩa là khi mà nó chặn như cái này rồi, quen rồi đó thì nó chặn quen rồi, nó nhắm mắt hít, ở những chuyện chứ không. Tại vì cái việc này nó ổn định độ nào. Mà nó nhắm mắt và trắng rồi, nó ổn định rồi đó thì thấy nó khỏe. Cho nên những cái chuyện chứ không. Nhưng mà sau này nó tập trung rồi. Ngay chỗ từ giữa chân này. Thì nó nó chui nắng giữa chân này. Nhưng luôn cái đời nhắm mắt là cái giai đoạn đó nó như xuất. Nó xuất ra được rồi thì nó ơ cái này nó xuất ra được rồi thì nó sẽ ơ cho mình. Ở đây là thời gian, xuất ra ngõ thời gian, đây là tình duyên. Đây là bồng lai. Đây là duyên, tình duyên bộ đầu, vô Phật giới. Nó sẽ đi từ giai đoạn này. Khi không muốn nhảy vô Phật giới không được. Ai Phật tử. Phải chịu một thời gian đó, nó nặng trì một thời gian rồi nó hết. Nó hết nặng trì, nó mới nặng trì được không? Nó ơ cho mình. Nó chơi cái cung tim của ta. Rồi nó chơi cái đỉnh đầu. Rồi nó chơi ngay cung tim của ba hậu. Hả? Nó phải có chặt chẽ như vậy. Tự mình cảm thấy nó chơi. Sau này cái mặt mình thấy nó chạy rồi. Còn mình nó tránh.
Vậy thầy, khi
cơ hội
mà hai cánh tay
nó
bị mỏi thì
nó thế
nào?
Thôi, phải cố gắng ít nhất 5 phút. Ít nhất 5 phút rồi mình thả xuống. Chứ đừng có nghe nó mỏi rồi mình bỏ xuống. Mỏi thì cố gắng chút thì mới bỏ. Nhưng phải bắt nó cố gắng chút. Để con người có thể cố gắng cho vô cùng. Mà cái tánh làm biến cho con người mà không chịu sửa thì nó tạo sự làm biến đời đời. Cái làm biến nó cũng đời đời. Một cái siêng năng cũng đầy đầy. Thì giờ mình muốn bước ra cái siêng năng thì mình phải cố gắng siêng năng.
Vậy thầy, khi cơ hội mà ma có tay nó nóng là vì sao?
Vì nóng đó thì phải bỏ xuống, làm pháp luân trước. Ngồi làm pháp luân. Nhưng mà ngồi làm pháp luân rồi đó, biết làm ngồi làm pháp luân đó. Thì ngồi làm pháp luân ngay trước rồi mới sơ học sau, không có năng. Bởi vì khi mà làm pháp luân là nó giải là tu chi. Con người có gì. Mình là ngồi làm pháp luân làm chặt rồi không có gì. Nên nó cứ trực khi nó ra rồi mình sơ hồn nó lắm. Nó lắm.
Sao lúc
cơ
hồn dễ dàng là có lúc
này
rất khó
thực hành? Đó, cho nên cái bản tính là không chỉ lập trật tự trong sự sống hiện tại. Cho nên nhiều khi mình buông tha nó tới giờ đó mà thấy nó khó. Vô niệm nó cũng không biết niệm, nó gì nó quên. Nhưng mà chặt nó nghĩ tiền như này, như kia, như thời cuộc vậy. Đó, cái đó là phải chú ý trên lập thường trật tự. Mình biết cái này là cái hữu ích và thật sự. Là để giải quyết những sự nan giải của chúng mình. Mình nên làm thôi. Cũng nhiều người thấy rồi, cái này làm cho cái lễ. Ông Tám không có đây, tôi làm ông tôi không thấy. Nó nói vậy, ông trời, ông Phật, ông đi chơi, ông đâu có rảnh tôi trình sinh. Nhưng mà không biết, tôi là trời Phật. Mà tôi là ông Tám. Mà tôi ngu, tôi không biết coi trình tôi, thì tôi trình làm nó nè.
Thưa thầy, thông thường thì soi hồn từ 5 phút đến 15 phút. Tuy nhiên thì người nào thì cần soi hồn lâu, người nào cũng cần.
Ít nhất 5 phút thôi. À, rồi từ những sự cố gắng mà họ cảm thấy rằng khi mà họ làm tới 15 phút á, là thấy cái xương sống lạnh nha. Có 15 phút là đủ. Có nhiều người họ làm tới nửa giờ, cái đó là ngoài sự yêu cầu của cái pháp. Họ thích, họ cảm thấy người chơi hồn thế nó mát đỉnh đầu và mát xương sống, họ muốn mát hoài. Cái đó là sở thích của ta, không thấy mà ai cản được. Nhưng mà nhiều nhất là 15, ít nhất là 15.
Cái thầy tâm lúc sai hồn đó thì tâm trí mình cũng như thế nào?
Tâm trí mình cứ coi lưỡi và tập trung nó thẳng ở đây. Cái ý mình nó thẳng ngay trung tâm ở đây. Và cái tâm đứng đầu mình tập trung mình niệm Nam Mô Di Đà Phật được rồi. Để cho nó quy hội tất cả những cái quy luật điểm cho Phật kinh, vũ trụ là một.
Anh đã đang biết sai hồn, mình cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật trên đỉnh đầu rồi.
Còn lúc mà mình mê rồi thôi mình phải niệm. Khi ta sơ hồn người ta mê thôi cái niệm gì. Nhẹ đâu. Niệm được mục đích để cho nó đâu không nhẹ. Mà tới không nhẹ rồi đâu có niệm làm gì. Nha. Rồi nó có phức tạp động loạn rồi chúng ta mới niệm. Để dắt dẫn chiến. Thôi không. Sau lần điểm rồi.